Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thần an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Sau mấy ngày đại hội, mọi người đều vui vì một năm có một lần, đúng mùa xuân hoa nở rộ, người người vui. Thì sự thành tâm của quý bạn đến đây dự, nó không có hoang phí, tuy ngắn nhưng mà đầy đủ, rất đầy đủ. Điển quang làm việc phục vụ liên tục, đầy đủ cho mọi người tự thức và hiểu rõ đường lối chính mình, phải tự sửa tu, dứt khoát đi lên thì mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Đó là con đường chính của Vô Vi. Chúng ta mang xác làm người, có một cái xác u mê tâm tối, mà bây giờ thức tâm đi về cõi sáng thì chúng ta thấy rõ tâm linh là gì. Phần hồn là chủ của thể xác, không phải xác là chủ của phần hồn nữa. Lúc đó chúng ta mới thật sự hướng tâm về tâm linh để tiến hóa tới vô cùng. Việc làm của đấng toàn năng không ngừng nghỉ thì chúng ta cũng phải học cái nhịp nhàng không ngừng nghỉ để tiến hóa. Cho nên nhiều người tu cho có chừng, tu để nhờ đỡ, tu để lợi dụng bề trên cứu độ cho chính chúng ta, cái chuyện đó là không có. Mình phải hành tới thì bề trên mới giúp. Bề trên cũng khổ cực lắm mới làm được bề trên. Cho nên ở thế gian muốn làm một vị tổng thống cũng phải là qua nhiều chuyện gạn lọc của xã hội mới được tới cái vị trí đó. Nếu chúng ta tu ở đây là phần hồn lãnh đạo thể xác, phải giải tỏa tất cả nghiệp quả của chính chúng ta thì mới tiến tới thanh tịnh. Thanh tịnh là sáng suốt, thanh tịnh là tận độ, thanh tịnh là mới có cơ hội quy nguyên với thực chất của chính mình mà tu tiến. Cho nên khóa vui xuân Âu Châu ngày giờ rất ít, ngắn gọn, nhưng mà tâm thức của mọi người lần lượt cũng lãnh hội đầy đủ trong niềm vui xuân sẵn có của chính mình, hướng về thanh tịnh mà tiến hóa. Thành thật cảm ơn các bạn đã bỏ công đến đây tham dự và nghe qua những lời thuyết giảng của tôi để về tự xây dựng cơ đồ tâm linh của chính mình. Phần hồn là chủ thể xác, không nên cho phần hồn sa đọa. Phần hồn mà sa đọa thì kiếp này tới kiếp kia không có tiến hóa nổi. Nhiều người lớn tuổi tới bây giờ cũng không hiểu tại sao tôi làm người khổ cực như này, làm đó ông nội bà nội mà tôi nhiều chuyện rắc rối quá không giải quyết được, chính mình thiếu thanh tịnh mà thôi. Cho nên tôi lại có cái phương pháp để cho mọi người niệm Phật tự thức, trở về với chính họ mới thấy giá trị sự hiện diện của chính mình tại mặt đất, mà tu bằng lòng tu tiến, chấp nhận để tu tiến. Thì hình ảnh ở thế gian nhiều người không có đạt được, cũng có thể nắng hình ông Phật, thờ cúng đủ chuyện, nhưng mà không thấy rõ giá trị hành pháp của ông Phật tiến tới sự thanh nhẹ mà mọi người thương mến. Thì chúng ta nghĩ cái gốc của mọi sự việc mà hành cho tới nơi thanh tịnh thì chúng ta sẽ đạt được sự sáng suốt. Có sáng suốt mới cảm nhận được đại bi của chư Phật ban chiếu. Cho nên các bạn thiền một thời gian nó rút bộ đạo, đó là trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, đường đi lên vô cùng tận, ánh sáng sẽ ban chiếu toàn thân, tai nạn sẽ dứt khoát. Thì nhân dịp này, bây giờ thế giới, khắp thế giới văn minh, chúng ta đã thấy có ordinator, máy điện tử rồi này kia đầy đủ, dùng điện, một chút xíu điện thì chuyển khắp toàn cầu. Và tâm thân của ta cấu trúc bằng nguyên điển của trời đất. Mà nếu chúng ta hội tụ được trật tự thì chúng ta cũng không có thua gì cái máy vi tính của xã hội cho là văn minh. Mà chúng ta, sự thật của chúng ta, trật tự trong từ tâm thân khối óc của chúng ta hiệp nhất thì sự tiến hóa nhanh nhẹ rất rõ ràng. Mà cái văn minh đó không phải là bây giờ mới có, đã có từ lâu, nghe được hiểu được đã có từ lâu chứ không phải mới có. Nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, nhiều người nghe được rồi lấy cái lý luận của người khác, sách trong sách vở để bàn, để bác, và không nghiên cứu chiều sâu của nguyên lý, cho nên luôn luôn bị bơ vơ là vậy. Chúng ta, cái thân xác khối óc của chúng ta toàn là điện, điện năng hòa hợp với điện năng cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải chuyện tầm thường đâu. Nếu các bạn thanh tịnh, các bạn mới thấy giá trị của tôi cũng là vô cùng. Nếu tôi hướng về Phật, tôi cũng có thể thành Phật. Tôi hướng về tiên, tôi cũng thể thành tiên. Tôi hướng về ăn cướp, tôi cũng thể thành ăn cướp. Cho nên con người là vô cùng, khía cạnh nào cũng có thể khai thác được hết. Gốc của nó là điển, gốc chánh của nó là điển thanh tịnh, siêu giác, không lời mà hiểu, không nói mà biết. Văn minh đã đến nỗi vậy, đã có sẵn, ẩn tàng trong mọi người đều có, chứ không phải chờ tu mới có. Mọi người đều có sẵn hết. Cho nên cha mẹ sanh ra con mà không sanh được lòng là vậy, nói cái nó cãi. Vì cái sẵn có của nó cảm thức nó nói. Mà cái sẵn có của cha mẹ tới đó thôi, không có khả năng ban chiếu và thông suốt thì cảm thấy nghịch. Chứ kỳ thật mỗi mỗi ở thế gian đều cung ứng và xây dựng. Nếu chúng ta tu thành tâm thanh tịnh thì chúng ta thấy tất cả xung quanh của chúng ta đều đã và đang giúp đỡ cho chúng ta tiến qua. Không có ai bỏ chúng ta, chính chúng ta là người tự bỏ, tự gạt mình mà thôi. Cho nên qua mấy ngày sống chung rất vui, và mọi người đã phát tâm lên hát bài Kỷ Nguyên Di Lạc đêm hôm, hết tâm mình mong được ngày hội tụ vui xuân như mọi năm sẵn có. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn hôm nay. Hiện tiện đây tôi xin tuyên bố bế mạc và chúc các bạn thượng lộ bình an, tâm thần an lạc.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Sau đây là cuộc tiếp xúc giữa ký giả Trường Kỳ và Thiền sư Lương Sĩ Hằng vào ngày 9 Tây tháng 10 năm 2002 tại Montreal, nhằm phục vụ quý bạn muốn tìm hiểu về vô vi.
Và xin kính chào Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính chào Trường Kỳ.
Chúng tôi phải thú thật là hôm nay rất là hân hạnh được gặp Thiền sư ở đây. Và được Thiền sư dành cho một buổi phỏng vấn, chúng tôi cũng nghĩ rằng rất là đặc biệt. Thứ nhất là tại vì hồi trước tôi đã nghe tiếng Thiền sư rất nhiều, cũng như đã biết đến những hoạt động của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp. Mà tôi là đóng vai trò mà ký giả, tôi rất muốn tìm hiểu những cái chuyện như thế này. nhưng mà tôi chưa có cái cơ duyên được gặp thiền sư. Thì hôm nay nhân dịp gặp thiền sư ở đây thì mong thiền sư giải đáp một số thắc mắc của riêng tôi và thật ra của chung của rất nhiều người mà đã từng nghe nói đến thiền sư cũng như pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp. Chắc có lẽ thiền sư có để ý trong những năm gần đây mà cũng nhiều năm qua nữa thì là ở trên thế giới này thì có nhiều sự biến đổi thiên cơ, mà ngoài ra có những sự biến động xảy ra rất nhiều ở trên khắp nơi, nào là khủng bố, nào là giết chóc nhau, chiến tranh thê thảm ghê lắm. Vậy thì cái người tu thiền theo phương pháp vô vi phải hành thiền như thế nào thì mới có thể không bị ảnh hưởng bởi những cái biến động hoặc là cái
ai họ chưa hiểu họ mới sanh ra chuyện khủng bố, họ thấy giết đối phương nó mới kêu thắng. Còn nếu mà nó biết nó không bao giờ làm điều này, biết nó với trời đất là một, nó giữ cái nguyên khí để nó tu tiến, nó mới được thật sự giải thoát hơn. Còn cái kia nó cứ chết đi, Thượng Đế sẽ đem anh về trời, cái chuyện nó mơ hồ quá, không có sự thật.
Vâng, đó là cái điều đó. Đối với những người là thiền sư vừa nói là những người khủng bố, những kẻ khủng bố đó. Nhưng mà đối với người đi tu thiền á, thì làm thế nào thì bị khỏi ảnh hưởng bởi những cái biến động, mấy cái biến đổi thiên cơ như vậy?
Đường lối của tu thiền của vô vi có đường lối. Cứ ngồi đó thanh tịnh niệm Phật thì nó giải tất cả những trược khí mà của thế gian bám mình giải ra hết.
Mà trường hợp như vậy thì cái người thiền đó về thì chỉ lo cho cá nhân mình mà thôi, chứ còn đâu có lo cho người khác đâu ạ.
Phải lo cho cá nhân mới ảnh hưởng người kế tiếp được. Người kế tiếp thấy có hiệu lực, họ học tu sửa cũng như mình thì cả thế giới sẽ đi tới chỗ đại đồng.
Nhất thế thì trên căn bản thiền sư vừa nói thì con người ta phải lo cho cá nhân mình trước, hành thiền trước. Có phải thế không ạ?
Bản thân bất độ hà thân độ, rồi vâng. Thân mình không lo mà lo độ ai nữa.
Vâng, thì mình lo độ mình trước đi. Xong rồi những người bên cạnh mình thì có thể người ta cảm nhận được cái sự đó, rồi người ta cũng theo mình, phải không ạ?
Ảnh hưởng người ta.
Ảnh hưởng cho người ta. Và nếu trên cái đà đó ảnh hưởng dần dần mãi thì có thể đi đến cái sự thế giới đại đồng như thiền sư vừa nói. Vâng.
Trong thực hành, chứ không phải nói lý thuyết.
Vâng, thì nếu vấn đề thực hành nữa.
Không có lý luận mà không có nắm được cái gì hết.
Vâng. Tức là phải tỏ ra thực tế và thực hành cái điều đó.
Thực hành cho đúng mới có kết quả.
Có một số sách vở tôi đọc mà cũng thuộc pháp tu vô vi đó, thì tôi thấy có nói đến những cái chữ như là thiền định, thiền giác, và gần đây mấy năm nay thì nghe thêm thiền ca nữa, thì thiền sư có thể giải thích cho chúng tôi hiểu rõ từng chữ một không ạ? Như là đầu tiên là thiền định là như thế nào?
Thiền định là lúc anh làm đúng rồi nhập định, ngồi đó nhắm mắt xuất ra rồi nhập định.
Vậy còn thiền giác ạ?
Thiền giác là mình thiền rồi mình hiểu sự sai lầm của mình, sửa, chịu sửa nó mới tiến tới vô cùng được.
Vậy hai cái thiền định và thiền giác, cái nào đi trước cả đi sau ạ?
Cái thiền giác nó phải đi trước, rồi nó mới nhập định.
Rồi giác xong mới nhập định.
Nhập định, vâng. Nhập định mới xuất. Thiền ca là những người thiền ở cảm giác thế gian, ai cũng thích vui hết. Hát cho họ nghe được cái câu nào đúng sự sai lầm của họ, thức tâm, họ mới hướng về con đường tu. Cái đó cũng độ được người ta.
Vậy trước khi xuất thì có thể là nghe thiền ca thấy vui vui thì xuất thêm được không? Có xuất lẹ hơn không?
Không có. Thiền ca là để độ cho những người sơ cơ thôi.
À vâng.
Người thích chuyện đời. Ở đời không có ai nhắc nhở cái chuyện đó.
À vâng.
Nhưng mà thiền ca nhắc nhở sự sai lầm của con người.
Đó là thiền ca là để nhắc nhở những người ta thức tỉnh theo theo cái gì mà dễ dàng nhất, phải không ạ?
Ừ.
Vâng. Tức là đem đến sự nguồn vui cho người ta, mà từ cái nguồn vui đó qua lời nhạc, qua tiếng nhạc, lời ca thì người ta có thể thức tỉnh theo cái âm điệu đó, phải không ạ?
Ừ.
Vâng, tức là như thế thì vô vi cũng chủ trương có văn nghệ nhiều, phải không ạ?
Có văn nghệ chứ. Bởi vì người đời ai cũng nhờ văn nghệ, là sau khi làm khổ cũng có văn nghệ để học hỏi thêm chứ.
Vâng, thì chính tôi hỏi thiền sư cô đó, tại vì tôi có được nhận được một số video cho hội vô vi thực hiện này. Một số CD tôi đã nghe qua và rất là thấy làm thích thú, bởi thế tôi mới hỏi thiền sư là chắc là bên vô vi cũng nghiêng về văn nghệ nhiều lắm, thì và cũng được thiền sư giải thích rằng là dùng văn nghệ, tức là dùng thiền ca để thức tỉnh đối với những người chưa hiểu thiền là gì, phải không ạ?
Dân, một giống dân nào cũng cần văn hóa.
Vâng.
Mà vô vi là phổ biến văn hóa và phát triển văn hóa của mọi người để tự hiểu.
Cái điểm đặc biệt của những cái video của thiền sư cũng như CD thiền sư mà hội vô vi thực hiện á, thì tôi thấy có sự tham dự của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi, mà tôi thấy vấn đề thực hiện cũng tốn kém ghê lắm. Vì chúng tôi có một câu hơi tò mò chút xíu là cái nguồn tài chính ở đâu mà hội vô vi có thể có để thực hiện những cái video như vậy?
Nói
là
như vậy, tài chính thì vô vi không có, do những người tham gia tu đó họ phát tâm, người cho đứa này, người cho cái kia, người cho cái nọ, gom lại đủ để trả nghệ sĩ thôi.
Tức là hoàn toàn do những đạo hữu, phát tâm, coi như là ủng hộ tiền bạc để nhóm vô vi làm những cái việc như vậy, phải không ạ? Và qua một số chương trình hội vô vi đã thực hiện từ mấy năm nay đó, thì tôi có theo dõi trên báo chí, tại vì chúng tôi là nghề ký giả thì có theo dõi những chương trình văn nghệ rất nhiều. Trong đó chúng tôi có để ý đến một số cái chương trình của hội vô vi tổ chức từ cái đề khoảng vài năm trở lại đây, mà chúng tôi thấy có một cái những cái chủ đề mà thiền sư đặt tên cho rất là hay, như là sứ giả hòa bình, anh và tôi, duyên lành chẳng hạn. Mà chúng tôi được biết sắp nữa đây, thời sự hình như tháng 11, mùng 3, tháng 11 tới đó, thì hội vô vi đã tổ chức một chương trình ca nhạc đấy, tên là Khi giới tình thương. Vậy thiền sư có thể cho biết rõ là lý do tại sao thiền sư đã chọn những cái tên như vậy để làm chủ đề những cuốn trong chương trình ca nhạc của vô vi không ạ?
Cho nên chúng ta sống ở đây cũng nhờ khí giới tình thương của trời đất mà hình thành.
Đó là thiền sư đang nói về cái chương trình sắp tới, phải không ạ? Và chủ đề khí giới tình thương.
Nói con người trên mặt đất cũng nhờ khí giới tình thương của trời đất đã ân độ chúng ta mới có ngày nay.
Nhưng mà thiền sư xài nhiều khi mà theo tôi nghĩ thì xài hai cái chữ là khí giới thì nó có vẻ nặng nề quá, thì người ta nghĩ nó vấn đề chiến tranh hay là ghê gớm lắm. Mà trong khi là tình thương nó lại là rất là nhẹ nhàng vô cùng, thì tại sao có sự đối chọi như thế trong một cái
khí giới của trời đất?
Vâng.
Nguyên khí của trời đất, kiểu khí giới của trời đất.
Vâng, rất là nguyên khí của trời đất. Chứ không phải theo cái mình nghĩ là cái nghĩa thường là khí giới là
họ nói về súng ống
đâm chém dao,
cái đó là khác. Cái đó thuộc về chính trị, chúng tôi không có làm.
Nói
nguyên khí của trời đất, thiên địa nhân.
Đó, bây giờ chúng tôi mới hiểu đây. Chúng tôi nghĩ rằng đầu tiên tại sao có
cho nên
sự
vô vi có lá cờ thiên địa nhân, anh có coi không?
Vâng, tôi không biết lá cờ đó.
Thiên địa nhân là energy, là điển không à?
Đó là thiền sư đang nói về cái chủ đề cho cái chương trình ca nhạc sắp tới diễn ra tại Houston vào ngày 3 tháng 11 năm 2002 này, phải không ạ? Mà trước đó cái chương trình đầu tiên mà có chủ đề cho tôi thấy là sứ giả hòa bình, như tại sao thiền sư lại có thể là nghĩ ra một cái chủ đề nó hay như vậy?
Cái đó là bề trên chiếu cho tôi mới nói ra, và bạn đạo thực hành cho tới nơi vậy thôi.
Còn cái chủ đề lấy tên là anh và tôi, tại sao lại có tên đó?
Anh và tôi là người thế gian này nè, như tôi và anh, mà thấy cách biệt với nhau là không được. Tuy hai mà một.
Cũng như hôm nay gặp thiền sư đây, mà tôi cảm thấy như là thiền sư nói anh và tôi, hôm nay là tôi và thiền sư có một sự là gắn bó ghê lắm, không cách biệt nữa, phải không ạ?
Không cách biệt nữa.
Vậy còn như cái chủ đề thiền sư nói là duyên lành chẳng hạn, thì sao thiền sư đặt cái tên đó?
Duyên lành là có trời đất mới có ta.
Vậy thì sư nói thêm được không ạ? Có trời đất mới có ta, rồi làm sao thành cái duyên lành?
Duyên lành, hôm nay có duyên lành tôi mới gặp anh.
Cũng như đầu tiên tôi bảo là hôm nay có duyên cơ mới gặp được thiền sư. Thì đây là cũng là trong cái ý đó, phải không? Giống như vậy,
trong
phải
ý đó, có duyên lành mới gặp nhau. Bàn bạc sâu hơn và hiểu nhiều hơn.
Và qua những chương trình ca nhạc và hội vui vui đã tổ chức á, mà cũng như trên những chương trình video hay CD mà nhóm vô vi thực hiện, thì tôi thấy có sự hợp tác của rất nhiều nghệ sĩ rất là tên tuổi về đủ mọi bộ môn, ca, vũ, nhạc, kịch đủ hết, cả cải lương đủ hết. Thì thiền sư cảm nghĩ thiền sư thế nào đối với những nghệ sĩ mà rất là có cái tình hợp tác với những chương trình của vô vi?
Vì vô vi là đi trong con đường chánh giác, đi thẳng. Nó chấn động khắp các nơi, cho nên người ta mới dấn thân hợp tác.
Tức là vô vi tạo nên sự chấn động. Cái sự chấn động đó thu hút người ta vào.
Người ta dấn thân hợp tác.
Vâng.
Mà vui chứ không phải là buồn đâu. không có tiền bao nhiêu mà lần có thêm có mấy chục người múa nhảy gì không phải dễ.
Tất nhiên là do đến từ cái kết quả là một sự gây chấn động. Cái sự chấn động đó thức tỉnh cái người nghệ sĩ đó về hợp tác với mình không
ạ?
Nhưng mà nói thật với thiền sư đó, tôi thấy có một cái gì nó hơi ngược ngược trong cái vấn đề này chút xíu. Là thường thường người ta bảo là đi tu á, đã đi tu hay là thi hành một cái phương pháp thiền học nào đó thì phải tỏ ra trang nghiêm này, cần cái sự yên tĩnh. Thì cũng như thiền phải yên tĩnh vậy mà. Nhưng mà tại sao lại có ca nhạc múa may lồng vào trong những cái hoạt động của hồ múa vị ạ?
Sau cái động là cái tĩnh mới là thật tĩnh. Còn tĩnh không nó tạo động. Sau cái động nó mới có cái tĩnh.
Động là đến tĩnh à?
Động rồi đến tĩnh.
Vâng.
Cho nên mới hát sướng rồi rồi nó thức tâm, nó thiền nó mới định, nhập định.
Nhưng mà trường hợp mà nếu mà không có cái động đó thì cái tịnh không được không ạ? Nếu mà cái tịnh không cứ ngồi rồi mà tu thiền mà cứ mà trong sự trang nghiêm mà yên lặng như vậy, tĩnh như vậy thì có được không?
Nó không hợp với tình đời. Bởi vì bây giờ thay đổi thiên cơ cũng thay đổi, anh biết thiên cơ chấn động khắp nơi nơi. Mà bây giờ mình người tu không hiểu sự chấn động của càn khôn vũ trụ, làm sao mình trở về tĩnh được.
Vậy nói như thiền sư như vậy thì trên đời này thì có tĩnh thì phải có động phải không ạ?
Có tĩnh
nếu
phải
có động không cũng không được, nó sẽ mất quần bình phải không ạ?
Nếu bình.
Mà tĩnh không thì có mất quần bình nữa phải không ạ? Thì có tĩnh có động cũng như phải có âm có dương này nọ thế, thế nào ạ?
Có động có tĩnh có âm có dương đầy đủ.
Nếu thế thì tại vì tôi nghe có một số người nói rằng là thường thường đi tu phải như vậy, phải trang nghiêm đứng đắn đạo mạo này, im lặng ghê lắm. Mà cái này tôi thấy là chương trình của thiền sư mấy năm nay là thấy nghệ sĩ rất là đông, rất là vui.
Không có thể giả dối được.
Vâng.
Con người thì phải vui, vui nó mới thích.
Nhưng mà các người ta bảo cho rằng là người ta bảo là thiền nó như vậy thì sẽ còn có hát sướng đờn ca trong đó nữa.
Cho nên người đời họ thích vui.
Vâng.
Họ phải nghe cái đó họ mới hiểu họ sai lầm chỗ nào.
Như thế thiền sư có phải theo cái tâm lý của người đời để đưa nhạc âm nhạc vào trong trong thiền không ạ?
Đưa âm nhạc để nhắc nhở người ta thiền, người ta thức
tâm. Thì cái đó thiền sư áp dụng phương pháp tâm lý phải không ạ?
Ừ.
Vâng, tại vì dùng cái coi như cái thức tỉnh của người ta bằng âm nhạc phải không ạ?
Dễ dẫn, dễ dẫn.
Tức là dễ hơn phải không ạ? Chứ hơn là đưa những phương pháp mà hơi cao siêu vào thì khó cho người ta theo phải không ạ?
Cao siêu mà nói ca đoàn rồi này kia cao siêu quá thì nghệ sĩ ai mà tham gia, buồn quá mà ai tham gia. Buồn quá mà ai tham gia, mà nghệ sĩ người ta theo rồi rốt cuộc họ cũng chịu tu mà thôi.
còn thổn thương, nhớ cha thật nhiều, tình cha mãi không xa rời và không thay đổi.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.